Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo về tình hình Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại phép lạ thứ 68 được chính thức nhìn nhận tại Lộ Đức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thánh thể với bí tích sức dầu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Dhaka, hôm qua 13 tháng 6, 50.000 tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi ở Phi Châu đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Đen ở Popongin, cách thủ đô Dhaka của Senegal 70 cây số về hướng Nam. Đây là cuộc hành hương thứ 123 tại Đền Thánh Đức Mẹ và có chủ đề là Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Theodore Sar, Tổng giám mục giáo phận Dhaka đã chủ sự thánh lễ trọng thể. Trước đó, Ngài đã gửi sứ điệp, trong đó Ngài khẳng định rằng các tín hữu Công giáo hiện diện tại Đền Thánh Đức Mẹ Popongin vào cuối tuần cầu nguyện cho một nước Senegal được công lý và hòa bình. Họ dâng lên Thiên Chúa những đau khổ của dân tộc Phi Châu, đặc biệt là Senegal. Cứ nhìn cuộc sống chúng ta tại nước này, điều quan trọng là xác tín rằng không có phát triển nếu không có hòa bình, cụ thể là tại miền Casamance. Không thể có phát triển trong bạo lực bất công và nếu không có đối thoại. Miền Casamance từ lâu vẫn có xung đột vì miền này muốn tách rời khỏi Senegal. Đức Hồng Y Sa mời gọi các tín hữu hãy theo các giai đoạn của cuộc hành hương, xưng tội, dự lễ, chầu mình Thánh Chúa, đọc Kinh Mân Côi và gặp gỡ huynh đệ. Ngoài ra, Ngài cũng nhắc nhở các tín hữu đừng quên cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những gì Chúa ban cho loài người.
Boston, Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã mở án phong chân phước cho một linh mục thuộc giám hạt tòng nhân Obustei. Đó là cha Joseph Muskis, người đã thiết lập giám hạt này tại Hoa Kỳ và hoạt động nhiều năm tại vùng Boston. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, khoảng 150 người, trong đó có nhiều thành viên Obustei ở địa phương, đã tham dự lễ nghi mở án phong chân phước tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Boston ở Braintree. Cha Joseph Muskis sinh tại Tây Ban Nha năm 1912 và phục vụ trong quân đội quốc gia cho đến khi chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Sau đó, Muskis phục vụ như một kỹ sư dân sự, kiến thiết cầu cống và các nhà ga xe lửa. Trong cuộc sống nghề nghiệp, Muskis tìm cách đưa bạn hữu và đồng nghiệp đến gần Chúa hơn. Năm 1940, khi được 28 tuổi, Muskis xin gia nhập Obustei và thụ phong linh mục 4 năm sau đó, ngày 25 tháng 6 năm 1944. Năm 1944, cha Muskis được gửi đến Hoa Kỳ và thiết lập các trung tâm của Obustei tại Chicago và Washington, đồng thời cũng đặt nền tảng cho tổ chức này tại Canada và Nhật Bản. Cha qua đời ngày 20 tháng 6 năm 1983. Phát ngôn viên của Obustei tại Hoa Kỳ, Brian Finnerty, nói rằng tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi nên thánh và chúng tôi rất biết ơn giáo phận Boston vì cố gắng điều tra xem cha Joseph Muskis có thực sự đã sống đời thánh thiện hay không. Tòa án của Tổng giáo phận Boston bắt đầu thu thập các chứng từ, tư liệu liên quan đến cuộc sống nhân đức của cha Muskis rồi gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Giám hạt tòng nhân Obustei hiện có khoảng 87.000 thành viên trên thế giới, trong đó có 1.900 linh mục. linh đạo chủ yếu của giám hạt đã đưa tin mừng vào đời sống trần thế và thánh hóa cuộc sống thường nhật như một hành vi phụng sự Thiên Chúa. Vị sáng lập giám hạt này là cha Escriva de Balague, người Tây Ban Nha, đã được tôn phong hiển thánh.
Vatican, một cuộc triển lãm sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khánh thành vào ngày 4 tháng 7 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài. Cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức và quy tụ các tác phẩm, nhiều khi chưa hề được công bố, của các nghệ sĩ trên thế giới, và có chủ đề là Ánh quang chân lý, vẻ đẹp của tình yêu. Ngày 17 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu cuộc triển lãm này. Thầy Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1951 cùng với bảo huynh là Georg Ratzinger tại nhà thờ chính tòa Freising ở miền Nam Đức.
Bengrad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Robert Sonlich hy vọng Cộng hòa Serbia sớm được gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Tuyên bố bố nguyệt sang Blagoves của Tổng giáo phận Bengrad, thủ đô Serbia, số ra ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sonlich nói, bán đảo Ban Căng là một thành phần của Âu Châu, trong đó có Serbia. Tương lai của nước này ở trong Liên hiệp Âu Châu. Trong tuần này, Đức cha Sonlich, cũng là Tổng giám mục giáo phận Freiburg, đến thăm Serbia với tư cách riêng trong vòng 5 ngày. Ngài sinh năm 1938 trong một gia đình Đức tại Vương quốc Yugoslavia, nay là vùng thuộc lãnh thổ Cộng hòa Serbia. Gia đình Ngài di tản về Đức hồi năm 1946. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Vlagoves, Đức Tổng giám mục gọi Serbia là quê hương thời niên thiếu của Ngài, và Ngài mong ước cho nước này được phát triển an bình trong tự do và có sự sống chung theo tinh thần Kitô giáo giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau tại đây. Hồi cuối năm 2009, Serbia đã xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu và hiện là một quốc gia ứng viên. Một trong những tiêu chuẩn thiết yếu để Serbia được nhận đó là nước này phải cộng tác với Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hê, Hòa Lan trong việc truy nã các tội phạm chiến tranh. Thứ Sáu, 17 tháng 6 tới đây, Đức Tổng giám mục Sonlich sẽ làm phép một thánh giá tại Osaci thuộc Cộng hòa Serbia và cử hành một thánh lễ tại Thánh đường Giáo xứ ở địa phương để tưởng niệm 212 người nam từ 16 đến 60 tuổi từ làng quê của Ngài ở Filipova bị quân đội nhân dân Yugoslavia sát hại. Trong số các nạn nhân có anh ruột của Đức Tổng giám mục tên là Joseph và lúc đó mới được 16 tuổi. Theo chương trình, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức sẽ gặp Đức Thượng phụ Irinai của Giáo hội Chính thống Serbia và gặp Đức Tổng giám mục Stanislav Hojeva của Giáo hội Công giáo ở Bengrad.
Cracovia, hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislav Jivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia Ba Lan, đã làm phép khánh thành nhà nguyện trong trung tâm John Paul II ở miền nam thành phố này. Tại nhà nguyện có đặt thánh tích là một ống nhỏ bằng bạc, có chứa máu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Thánh tích được rước vào nhà nguyện cho một lễ nghi, nơi đây cũng giữ cây gậy mục tử và tấm bia mộ của Đức Có Giáo Hoàng trước đây ở hầm đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự lễ khánh thành có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, và Đức Hồng Y Casimir Nitsch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsaw. Trong bài giảng lễ khánh thành nhà nguyện, Đức Hồng Y Jivis nhận xét rằng, trung tâm John Paul II này tọa lạc tại nơi mà sinh viên Karol Wojtyła làm thợ tại một xưởng hóa học trong thời Thế chiến thứ hai. Trung tâm rộng hơn 13.000 mét vuông ở gần Vương cung Thánh đường Lòng Từ bi Chúa thuộc khu vực Lagunitsky đã được Đức Có Giáo Hoàng thánh hiến hồi năm 2002. Hồi năm 2008, Đức Hồng Y Jivis đã đặt viên đá đầu tiên để xây trung tâm. Viên đá đã được chính Đức Có Giáo Hoàng làm phép trong chuyến viếng thăm Ba Lan lần chót hồi năm 2003. vào tháng 10 năm nay sẽ có lễ khánh thành nhà thờ chính và nhiều khu nhà khác tại trung tâm John Paul II, trong đó có một nhà nghiên cứu, một nhà đón khách hành hương, một viện bảo tàng và một nhà dành cho những người thiện nguyện. Phí tổn xây cất toàn bộ trung tâm này được ước lượng vào khoảng 50 triệu euro, và theo báo chí, trung tâm này có thể trở thành một nơi hành hương quan trọng tại Ba Lan.
Islamabad, mỗi năm tại Pakistan có hơn 700 tín hữu Kitô bị bắt cóc, bị ép buộc kết hôn với người Hồi giáo hoặc bị buộc phải theo đạo Hồi. Nguồn tin giáo hội địa phương dấn thân chống lại tệ nạn này cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên. Con số hơn 700 vụ vừa nói, không kể nhiều vụ khác không có thưa kiện. Hiện nay chiến dịch chống tệ nạn này được tái phát động sau vụ cô Farah Hatim, một thanh nữ công giáo, bị bắt cóc và bị buộc phải lấy một người Hồi giáo ở thành phố Rahim Yarkhand ở mạn nam bang Punjab. Cộng đồng Kitô Pakistan và xã hội dân sự đang nỗ lực gây ý thức trong dư luận và các tổ chức chính quyền về tình trạng này. Ủy ban Nhân quyền ở Pakistan do nữ luật sư Asma Jahangir thành lập đã khởi động các văn phòng của mình và muốn làm sáng tỏ vụ cô Farah Hatim bị bắt cóc như một sự vi phạm trắng trợn các quyền con người. Vụ cô Farah đã vượt ra ngoài biên giới Pakistan. Quốc hội Canada đã được thông báo về vụ này, cũng như một số đại biểu quốc hội Italia đã lưu ý quốc hội tại đây và các tổ chức Âu Châu về thảm trạng của nhiều tín hữu Kitô ở Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, về tình hình Công giáo tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua dư luận Công giáo lại nói nhiều về tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Mặc dù những ngày đầu tháng 6, tin từ nước này cho biết ngày 9 tháng 6 sẽ có cuộc truyền chức giám mục dù không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh cho Linh Mục Du Sê Thẩm Quốc An, 50 tuổi, mà nhà nước Trung Quốc muốn phong làm giám mục giáo phận Vũ Hán ở Hồ Bắc từ năm 2008. Nhưng theo tin mới nhất, vụ này bị nhà nước hoãn vô thời hạn. Linh Mục Thẩm Quốc An cho biết được thông báo về quyết định hoãn lại nhưng không được biết lý do. Quyết định đó cũng đã được thông báo cho các giám mục lân cận vài ngày trước ngày 9 tháng 6. Từ vài tuần trước, các giám mục ấy đã phải chịu áp lực mạnh mẽ từ phía nhà nước buộc các vị phải đi dự lễ truyền chức. Mỗi vị đều cho biết là không biết lý do của việc hoãn lại như vậy. Mặt khác, ngày 11 tháng 6, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đăng tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết, theo giáo luật, những vụ truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha đưa tới và tuyệt thông tức khắc. Nhưng có thể có những hoàn cảnh giảm khinh như sợ hãi trầm trọng, bất tiện nghiêm trọng, bạo lực thể lý, vân vân. Vấn đề được nêu lên vì sự kiện nhà nước Trung Quốc ép buộc nhiều giám mục phải can dự vào những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp như vậy, như tại giáo phận Thường Đức, tỉnh Hà Bắc hồi cuối năm ngoái. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, dù những lý do chủ quan thế nào đi nữa, nhưng sự kiện khách quan là việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha là một hành vi gây gương xấu, tạo hoang mang và chia rẽ nơi các tín hữu. Đó là những điều thiệt hại nặng nề không thể coi nhẹ, và vì thế còn phải có những hành vi quan trọng tái tạo tình hiệp thông giáo hội và những hành vi thống hối mà mọi người có thể đánh giá được. Trường hợp những người can dự vào việc truyền chức giám mục bất hợp pháp như thế mà không có hoàn cảnh giảm khinh thì sẽ bị phạt và tuyệt thông là hình phạt nặng nhất trong giáo hội. Đương sự không được tham dự thánh lễ và không được cử hành và lãnh nhận các bí tích. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi, Tòa Thánh có thể tuyên phạt hoặc chính thức tuyên bố và trượt thông để sửa chữa gương xấu và tái lập hiệp thông. Trước những sự kiện trên đây, Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, dòng Đông Bosco ở Hồng Kông và hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News về tình hình khó khăn của giáo hội tại Trung Quốc. Thưa Đức Tổng giám mục Savio Huy, việc truyền chức giám mục bất hợp pháp không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha trầm trọng như thế nào?
Giáo hội là một thân thể với Chúa Kitô là đầu và chúng ta là chi thể, được hoàn toàn liên kết với nhau trong Thánh Linh. Đó là một sự kiện thần bí và bí trích. Mỗi hành vi chia rẽ như việc chuyển chức giám mục bất hợp pháp là một hành động gây chia rẽ giáo hội và tạo nên đau thương lớn cho toàn thể thân mình, như thể cắt bỏ một chi thể sống động vậy. Toàn thể thân mình bị thương tích rớm máu. Tiếp đến là có hậu quả của hành vi như thế. Hễ những vụ chuyển chức bất hợp pháp càng xảy ra, thì giáo hội tại Trung Quốc hoặc là một số phần của giáo hội càng có vẻ là muốn kiến tạo một giáo hội hoàn toàn khác hẳn, một cộng đoàn không liên hệ gì với Đức Giáo Hoàng.
Nhưng thưa Đức Tổng giám mục Hàng Đại Huy, làm sao mà một số người biết rõ điều đó mà vẫn tổ chức và chuẩn bị những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp như thế? Người ta nói rằng Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc muốn chuẩn bị và tiến hành ít nhất là 10 cuộc truyền chức bất hợp pháp.
Tôi thấy khó đưa ra phán đoán, nhưng mà qua những gì tôi thấy hiển nhiên là các linh mục và giám mục tại Trung Quốc ở dưới sức ép. Nhưng sức ép này tôi thấy là không mạnh bằng cái sức ép mà các đàn anh chúng ta đã phải chịu trong những thập niên trước đây. Ngày nay các giám mục và linh mục tại Trung Quốc không có nguy cơ bị lao động khổ sai hoặc là bị cầm tù hoặc là giết chết. Chính phủ Trung Quốc ngày nay không làm những hành động như thế nữa. Chắc chắn là nếu các giám mục và linh mục không thần phục, thì họ sẽ bị nhà nước Bắc Kinh trừng phạt một cách nào đó. Chẳng hạn là có thể họ sẽ không được nhà nước tài trợ cho giáo phận nữa, hoặc là gặp phải những chướng ngại cản trở công việc mục vụ hàng ngày, rồi có thể có những trừng phạt trong con đường sự nghiệp, ví dụ không được bổ nhiệm vào hội đồng tư vấn của chính phủ, hoặc là không được phép đi ra nước ngoài, không được đi lại trong nội bộ Trung Quốc. Cũng có thể là nhà nước buộc những người ấy phải chịu những khóa cải tạo. Chúng ta có một ví dụ cụ thể, Đức Cha Lý Lương Hoa. Ngài đã từ chối không tham dự Đại hội các đại biểu Công giáo hồi tháng 12 năm qua. Này, Đức Cha đang phải chịu các khóa cải tạo. Nhưng chính tấm gương này chứng tỏ rằng có thể từ chối khuất phục trước sức ép của nhà nước. Một điều khác có thể đè nặng đó là bị cô lập hóa. Giám mục không được tiếp xúc với các giám mục khác hoặc là các giám mục và các tín hữu. Đứng trước những hình phạt này có những giám mục kháng cự được và có những giám mục yếu đuối. Chính phủ biết chọn những ứng viên giám mục của mình trong số những người yếu đuối giòn mỏng hơn, sẵn sàng thỏa hiệp khuất phục nhà nước. Chắc chắn là cũng có những người xu thời chấp nhận thỏa hiệp và họ biện minh rằng chúng tôi làm như thế là vì lợi ích của giáo hội, chúng tôi cần tài trợ của nhà nước, hoặc là họ nói rao giảng tin mừng là điều cấp thiết vân vân. Nhưng đó là những lợi ích giả dối. Khi giáo hội bị tách khỏi đá tảng, tách khỏi Phêrô, thì tức khắc giáo hội trở nên suy yếu. Dầu sao thì tất cả những hình phạt ấy người ta có thể đương đầu được, có thể chấp nhận và không đến độ không thể chống cự được. Tiếp đến, nếu có một người tùng phục nhà nước thì trong thực tế họ thực hiện một hành vi công khai gây ra gương mù và là một điều phản chứng đối với các tín hữu và làm suy yếu lịch sử của bao nhiêu giám mục đã chống cự lại. Hiện nay có nhiều ứng viên giám mục đã chống cự lại và họ không muốn thụ phong giám mục nếu không có tất cả những bảo đảm theo giáo luật và nếu không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha.
Khi nhắc đến Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho những người bị thái độ xu thời cám dỗ.
Tất cả các linh mục ứng viên đều là những anh em của chúng ta và điều này thúc đẩy chúng ta cảm thông và nâng đỡ họ. Nhưng mà sự cảm thông này không được làm cho họ trở nên hư hỏng và thúc đẩy họ thi hành những cử chỉ tiêu cực. Sự cảm thông của chúng ta phải làm cho họ can đảm mạnh mẽ hơn trong những lúc khó khăn. Và lại, người nào đứng thẳng lưng thì nhà nước sẽ không đụng tới. Trái lại, người nào tỏ ra dễ dàng uốn cong được, dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp, thì nhà nước sẽ lợi dụng kẻ ấy. Có những ứng viên giám mục đứng lên không muốn chấp nhận chịu chức giám mục mà bị vạ tuyệt thông, hoặc không muốn chịu chức bao lâu sắc ủy nhiệm của Đức Thánh Cha chưa tới. Đứng trước lập trường cương quyết như thế thì nhà nước không thể làm gì cả.
Vậy tòa thánh làm gì cho các ứng viên như thế, thưa Đức Cha?
Về phía chúng tôi, cần phải dấn thân hơn nữa để huấn luyện hàng giáo sĩ, làm sao trong các chủng viện gia tăng con số những người lãnh đạo, những người có lưng thẳng. Rất tiếc là một đảng từ bên ngoài chúng ta không làm gì được nhiều, đảng khác tôi nhận thấy chính phủ cũng để ý tới những người trẻ và quan tâm huấn luyện các ứng viên của họ, thỉnh thoảng biết cúi mình khuất phục. Dù sao thì không chính phủ nào thích một người su thời, vì những người như thế có thể đổi ý và có thể bị lợi dụng rồi vứt bỏ đi. Trong tình cảnh Trung Quốc, nên khuyên các giám mục và linh mục rằng nếu họ cảm thấy yếu đuối hoặc là không có khả năng chống lại những sức ép, thì họ hãy xin từ nhiệm, hãy có can đảm ngưng sứ vụ.
Sau vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại giáo phận Thường Đức, tỉnh Hà Bắc ngày 20 tháng 11 năm ngoái, trong đó có 8 giám mục hiệp nhất với Đức Thánh Cha tham dự, Tòa Thánh đã ra một thông cáo rất rõ ràng lên án việc làm đó.
Đúng vậy, nhưng thông cáo đó không nói một điều, đó là đã không phân biệt giữa quyền do chức giám mục và sứ vụ mục vụ. Một người trở thành giám mục do việc truyền chức, nhưng mà chỉ trở thành mục tử của một phần dân chúa do sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Điều này có nghĩa là một giám mục bất hợp pháp tuy có chịu chức và thành giám mục, nhưng không có quyền nào để cai quản và hướng dẫn dân chúa vì không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Trong trường hợp ở giáo phận Thường Đức, việc truyền chức là thành sự, dù là bất hợp pháp, nhưng người mới chịu chức không có quyền bính nào để hướng dẫn dân chúa. Điều này có nghĩa là các tín hữu ở Thường Đức không có nghĩa vụ vâng lời giám mục đó, và vì ấy không có quyền truyền chức linh mục.
Với tất cả những đe dọa là sẽ truyền chức giám mục bất hợp pháp, với những khó khăn như thế, có dấu hiệu hy vọng nào trong giáo hội tại Trung Quốc không, thưa Đức Cha?
Nhiều linh mục cùng với các tín hữu theo đạo lý Công giáo và không tuân theo các giám mục bất hợp pháp. Nhưng tôi không biết điều này có thể kéo dài cho đến bao giờ, vì thế điều quan trọng là việc huấn luyện trong các chủng viện. Một điều cần nhấn mạnh là các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, theo hứng từ câu nói của Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, anh chị em đừng sợ. Những lời này Đức Giáo Hoàng đã nói khi mới bắt đầu sứ vụ Giáo Hoàng. Bây giờ Ngài mới ra khỏi Ba Lan, khỏi một nước trong đó giáo hội đã bị bách hại và dường như ít có hy vọng thành công. Nhưng trái lại, câu anh chị em đừng sợ thật là huyền nhiệm. Chính Đức Hồng Y Casaroli không thể dự đoán trước là chế độ Cộng sản có thể sụp đổ trong nháy mắt như vậy. Tôi nghĩ rằng có thể ra khỏi tình trạng mơ hồ hiện nay, điều quan trọng là yêu cầu các giám mục đã làm những cử chỉ trái ngược với lệnh của Đức Thánh Cha, mà tham gia việc truyền chức bất hợp pháp, tham gia đại hội các đại biểu Công giáo mà nhà nước Trung Quốc triệu tập để điều khiển giáo hội v.v. Các vị đó hãy làm những cử chỉ thống hối công khai.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Hàng Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo về tình hình Công giáo tại Trung Quốc. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại phép lạ 68 được chính thức nhìn nhận tại Lộ Đức.
Không có gì trong dáng vẻ tỏ ra cho thấy ông Serge François là một người đã được lãnh nhận phép lạ hết cả. Ông là người thật tử tốn, giản dị, sinh sống tại La Salle-Aubry, một thị trấn nhỏ với khoảng 1.300 người dân, cách Angers khoảng 40 cây số, trong một căn biệt thự nhỏ với mảnh vườn có cả tượng bảy chú lùn với cô Bạch Tuyết. Ông đã về hưu sau nhiều năm trời hành nghề gắn máy truyền hình và có một gia đình cũng rất bình thường, 3 con mèo, 1 bà vợ, 3 người con và 7 cháu nội ngoại. Ngoại trừ 3 chú mèo, tất cả mọi người trong nhà đều là tín hữu Công giáo nhiệt thành sống đạo. và có lẽ đây là điều duy nhất xem ra bất bình thường trong xứ Pháp, nơi chỉ có khoảng 15% tổng số giáo dân đi lễ ngày Chúa Nhật mà thôi. Hồi năm 1993, ông François bắt đầu bị đau lưng ngày càng nặng. Theo lời khuyên của các bác sĩ, ông đi mổ 2 lần, nhưng rồi bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Đến năm 1997, ông đành chịu số phận tàn tật, không còn đi đứng gì được nữa vì chân trái hoàn toàn bị tê liệt. Ông sống với một ống bơm nhỏ gắn bên mình và định kỳ bơm thuốc morphine giảm đau vào người. Đã có lúc ông nghĩ đến chuyện tự tử. Thế nhưng, ngay vừa lúc có thể đứng dậy, ông đã hành hương đến Lộ Đức ngay. Đây không phải là lần đầu tiên ông chạy đến cùng Đức Mẹ Lộ Đức. Từ ngày còn nhỏ, ông đã nhiều lần theo bố mẹ đến đây, và ông cũng đã nhiều lần đưa cả gia đình ông hành hương đền thánh này. Hôm ấy là ngày 12 tháng 4 năm 2002, ông François đến Lộ Đức trong một tâm tình khó tả. Chân trái của ông không cử động bình thường được, ông vẫn phải đi khập khiễng từng đoạn ngắn, chậm chạp kéo lê chiếc chân què. Sau buổi cầu nguyện ban chiều, ông trở về khách sạn. Nhưng bỗng chợt, ông cảm thấy rùng mình như người bị cảm lạnh. Ông tự nhủ, thôi rồi, mình bị cảm rồi. Sau cơn rùng mình, một ý tưởng bỗng phát hiện trong đầu và mãnh liệt thôi thúc ông phải trở lại hang đá ngay lập tức để tiếp tục cầu nguyện, mặc dù lúc ấy đêm đã xuống từ lâu và mặc dù ông biết rõ chân mình què quặt. Thế mà ông vẫn bị thôi thúc đứng lên và bước đi. Trong khi khó nhọc lê bước ngoài hành lang khách sạn, ông bỗng cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện vô hình nào đó ngay bên cạnh ông giữa hành lang ấy. Rồi khi bước gần đến thang máy, cửa thang máy lại chợt mở rộng ra đón chờ ông mà không cần ai gọi. Khi đi ngang qua trước phòng người gác cửa khách sạn, ông dừng lại hỏi thăm người này về những sự kiện lạ lùng ấy, thì ông này chỉ vắn tắt nói, ồ, ông biết đó, chúng ta đang ở Lộ Đức mà. Ông François nói, cảm nghĩ của tôi lúc bấy giờ là người này đang chế nhạo mình đây. Lê lết ra tới hàng đá, ông François khó khăn quỳ xuống nơi thánh nữ Bernadette quỳ cầu nguyện, và chính nơi đây ông cảm nhận được sự lạ kế tiếp. Ông có cảm tưởng như lên cơn chóng mặt khủng khiếp, mọi sự quay vòng vòng quanh ông, cuốn hút ông vào một thế giới khác, một thế giới tươi đẹp, hoan lạc tuyệt vời, đến độ ông khao khát được ở lại đó luôn. Nhưng rồi ông bừng tỉnh lại, lê bước sang nguồn nước suối Đức Mẹ và cúi xuống uống cho thật đã khát. Chính tại nơi đây, ông cảm thấy chân mình đau buốt, đau đến độ tưởng như chân bị tách rời ra khỏi thân mình. Ông té quỵ trên mặt đất, và vài người có mặt chạy vội đến nâng ông dậy. Cơn đau dường như đang qua đi, và chiếc chân trái, vốn xưa nay lạnh giá, bỗng như đang cho ông một cảm giác nóng bỏng. Ông gượng đứng lên rồi đi về khách sạn, bước chân vững vàng, không chút khập khiễng, không đau nhức. Ông không dám nghĩ là phép lạ, chỉ tự nhủ thầm, ngày mai mình thức dậy thì lại đâu vào đó mà thôi chứ gì. Nhưng không phải thế. 2 tuần sau ngày từ Lộ Đức về nhà, ông François sơn sửa cửa nhà trước sự ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng. Ông leo lên leo xuống các nấc thang, không còn đau đớn gì nữa cả. Nhưng ông không hoanh hoang khoe việc lạ, chỉ rất khiêm nhường nói là dùng đúng thuốc mà thôi. Rồi 5 năm sau đó, ông lên đường làm cuộc hành hương 1.600 cây số đi bộ đến đền thánh Santiago de Compostela. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, tức là 9 năm sau cuộc khỏi bệnh lạ lùng này, Đức cha Delmas, giám mục sở tại, chính thức tuyên bố nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của ông François là điều không thể giải thích được. Hay nói cách khác, đây là một phép lạ thứ 68 của Lộ Đức. Khi được các ký giả lùng kiếm và phỏng vấn về phép lạ được nhận lãnh, ông François thành thật thú nhận là không biết tại sao mình lại được cho lành bệnh như thế. Ông chỉ biết là đức tin đã cứu giúp ông, và ông chỉ muốn tiếp tục cuộc sống rất bình thường với các con cháu trong nhà, quây quần, đọc kinh, lần chuỗi mỗi tối. Với công việc hàng ngày ở nhà xứ hay săn sóc vườn tược, vui hưởng tuổi già.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thánh thể với bí tích sức dầu bệnh nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, mặc dù sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xếp bí tích thống hối chung với bí tích sức dầu bệnh nhân thành khối các bí tích chữa trị, xét vì cả hai nhằm đến việc chữa lành con người toàn diện cả hồn lẫn xác, nhưng dưới khía cạnh tín lý và mục vụ, mỗi bí tích có những vấn đề riêng biệt, vì vậy không lạ gì được trình bày trong một đoạn riêng biệt. Tông huấn Sacramentum Caritatis chỉ dành một số cho bí tích sức dầu bệnh nhân mang tính cách mục vụ. Thoạt tiên xem ra không có vấn nạn nào thuộc tín lý được nêu lên cho bí tích này, vì vậy không cần phải dài dòng. Trên thực tế, không thiếu những vấn nạn được nêu lên gần đây liên quan đến bí tích sức dầu bệnh nhân như sẽ thấy. Chúng tôi xin trình bày 3 điểm. Thứ nhất, ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Thứ hai, thánh thể dành cho các bệnh nhân. Và thứ ba, thánh thể như của An Đàng. Thứ nhất, ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Chúng ta biết rằng Công đồng Vatican II đã thay đổi tên gọi bí tích này trong nguyên ngữ Latin, đó là Unctio Infirmorum, sức dầu bệnh nhân, thay vì Extrema Unctio, sức dầu lần chót. Có ý kiến cho rằng sự thay đổi danh xưng mang tính cách tâm lý, bởi vì mỗi khi nghe nói tới sức dầu lần chót, người ta sẽ hoảng sợ, không dám lãnh nhận, vì ít có ai muốn chết ngay. Lý do tâm lý có lẽ chỉ đúng một phần. Lý do thần học mới thực là quan trọng, nghĩa là dựa trên bản chất của nó. Mục đích của bí tích này không phải là cấp tờ hộ chiếu bước sang thế giới bên kia, nhưng là đưa bệnh nhân đến tiếp xúc với Chúa Kitô, vị lương y chữa lành. Nói một cách khác, bí tích này ban sức mạnh để đón nhận bệnh tật theo tinh thần Kitô giáo, tìm thấy sức mạnh cứu độ của sự đau khổ. Mở đầu một bàn về bí tích này, Sứ lễ Hội Công giáo trích lại đoạn văn của Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium số 11 như thế này. Qua việc sức dầu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể hội thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu nạn và vinh hiển để người nâng đỡ và cứu chữa họ. Hơn nữa, hội thánh còn khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Kitô để mưu ích cho dân Thiên Chúa. Đây là một quan điểm mới về bí tích đã được trình bày trong sách Nghi thức sức dầu bệnh nhân được ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1972. Bí tích được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, đó là tìm hiểu ý nghĩa của bệnh tật trong nhiệm cục cứu độ. Bệnh tật là cái gì tiêu cực trong đời sống và cần phải diệt trừ, đặc biệt khi liên kết với sự nghiệp cứu độ tình thương và thời kén chung. Tuy nhiên, Đức Kitô một đàng đã chữa lành các bệnh nhân, nhưng đàng khác cũng mang trên thân mình những vết thương, nhờ đó mà chúng ta được chữa lành. Kể từ đó, bệnh tật cũng mang một giá trị trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội đến gặp gỡ các bệnh nhân không chỉ bằng bí tích sức dầu, nhưng còn qua những tác vụ thăm viếng họ, an ủi họ, cầu nguyện với họ, và không loại trừ việc cộng tác với ngành y tế để mang lại sức khỏe cho họ. Đồng thời, giáo hội mời gọi các bệnh nhân hãy ý thức về giá trị mà họ có thể đóng góp cho việc truyền giáo. Sự đau khổ của họ mang một giá trị hy lễ để truyền cầu cho nhân loại, tương tự như hy lễ của thập giá. Từ tiền đề như vậy, sách nghi thức đã dự trù những lần cử hành thánh thể dành cho các bệnh nhân, đôi khi gắn liền với bí tích sức dầu. Cách riêng, bí tích cuối cùng mà người Kitô hữu lãnh nhận trước khi lời đời là thánh thể, cái gọi là của An Đàng, chứ không phải là bí tích sức dầu. Điểm thứ hai, bí tích thánh thể dành cho bệnh nhân. Việc mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân đã được thực hiện ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Thậm chí phải nói rằng, đây là lý do nguyên khởi của việc lưu trữ bánh thánh sau thánh lễ. Qua nghi thức này, cộng đoàn muốn bày tỏ sự thông hiệp dành cho các anh chị em không thể đến tham dự thánh lễ vì lý do bệnh tật. Tuy xa cách về thể lý, nhưng tất cả đều gần gũi với nhau trong Chúa Giêsu. Nghi thức cải tổ sau Công đồng Vatican II đã dự trù những trường hợp cử hành thánh lễ dành cho các bệnh nhân, hoặc tìm cách đưa các bệnh nhân đến tham dự thánh lễ với cộng đoàn, và nhân tiện cử hành nghi thức sức dầu tập thể, hoặc là cử hành thánh lễ tại tứ gia của người bệnh. Trong cả hai hoàn cảnh, giáo hội muốn mời gọi các bệnh nhân hãy kết hiệp những đau khổ của mình với mầu nhiệm thập giá Đức Kitô. Đồng thời, giáo hội cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang góp phần vào công cuộc truyền giáo bằng sự hy sinh đau khổ kèm theo lời cầu nguyện. Việc cử hành thánh lễ với sự hiện diện của các bệnh nhân tương đối hòa hồn, nhưng mà việc mang miền Thánh Chúa đến với họ diễn ra thường xuyên hơn. Sau Công đồng Vatican II, Thánh Bộ kỷ luật các bí tích về huấn thị Immense Caritatis năm 1973 đã mở rộng năng quyền này cho các tác viên ngoại thường, và điều này được đưa vào điều 910-2 của Bộ Giáo luật hiện hành. Ai cũng biết được ý nghĩa của nghi thức này. Các bệnh nhân cần được bồi dưỡng tinh thần nhờ lời Chúa và mình Chúa trong lúc thử thách. Chúa Giêsu là người bạn gần gũi nhất của chúng ta. Điểm thứ ba của An Đàng. Từ thời Trung Cổ, thứ tự của bí tích cuối cùng trên đời này là xưng tội, rước lễ, sức dầu. Sách nghi thức cải tổ sau Công đồng Vatican II đã thay đổi thứ tự như sau: xưng tội, sức dầu, rước lễ. Bí tích cuối cùng của người tín hữu khi lời đời là thánh thể. Lần rước lễ cuối cùng được đặt tên là của An Đàng, dịch từ tiếng Latin Viaticum, và xa hơn nữa gốc bởi tiếng Hy Lạp Hoidaporion hay Ephorion. Những từ ngữ này vào lúc đầu ám chỉ một bữa tiệc từ giã bạn hữu trước khi lên đường, và sau đó cũng bao gồm hành trang mang theo khi đi đường như là tiền bạc, lương thực, áo quần. Thực ra trong tiếng Latin, lúc đầu Viaticus được dùng như là tính từ là cái gì liên quan tới đường đi, chẳng hạn như Cena Viatica, bữa tiệc đưa chân. Chân dần nó biến thành danh từ Viaticum để ám chỉ hành lý mang theo khi đi đường. Phục vụ du nhập từ ngữ này để ám chỉ hành trang của người tín hữu khi lìa đời. Trong nhiều tôn giáo, với quan niệm rằng con người vẫn tiếp tục cuộc sống ở bên kia thế giới, cho nên khi an táng, người ta đặt tiền bạc, đồ trang